Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 10 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một thời để xây, một thời để phá, cho tới bao giờ mới khôn ngoan. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 9 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn các ân nhân đã tặng hang đá và cây thông Giáng sinh được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số 1.500 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, có phái đoàn tỉnh Trento miền Bắc Italia và nước Malta cùng với một số em bé đã thực hiện các quả châu trang trí cây thông. Trong đoàn Trento cũng có những người thuộc Hiệp hội rừng Logorai đã dành cây thông đỏ cao 25 mét, 90 tuổi cho tòa thánh và nhiều cây thông nhỏ khác để trang trí ở nội thành Vatican. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến hang đá máng cỏ do nghệ sĩ Manuel Craig, người Malta thực hiện, diễn tả phong cảnh Malta và được bổ túc bằng thánh giá truyền thống của Malta cũng như con thuyền Lussu tiêu biểu của nước này. Nhắc nhớ thực tại di dân đau thương trên những con thuyền vượt biên sang Italia, gợi lại cuộc tị nạn của hài nhi Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng, những người viếng hang đá này sẽ được mời gọi tái khám phá giá trị biểu tượng của tác phẩm, là một sứ điệp huynh đệ, chia sẻ, đón tiếp và liên đới. Cả các hang đá được trưng bày tại các nhà thờ, các tư gia và bao nhiêu nơi công cộng cũng là một lời mời gọi dành chỗ cho Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và trong xã hội. Vị Thiên Chúa ẩn nấp trong khuôn mặt của bao nhiêu người ở trong tình cảnh cơ cực, nghèo đói và sầu muộn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ý nghĩa cây thông Giáng sinh với quang cảnh tươi đẹp là một lời mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng đấng tạo hóa và tôn trọng thiên nhiên là công trình của tay Chúa. Tất cả chúng ta được kêu gọi đến gần thiên nhiên trong tâm tình kinh ngạc, chiêm ngưỡng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hang đá và cây thông họp thành một sứ điệp hy vọng và yêu thương, giúp kiến tạo bầu không khí Giáng sinh thuận lợi, để sống trong niềm tin mầu nhiệm Giáng trần của đấng cứu thế, đến trần gian trong sự đơn sơ và dịu dàng.
Cũng tại Vatican, lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm qua, hang đá khổng lồ và cây thông Giáng sinh đã được khánh thành tại quảng trường Thánh Phêrô. Nghệ sĩ Manuel Craig đã sáng tác hang đá này và việc bố trí được với sự cộng tác của chính quyền và giáo quyền nước Malta. Cây thông được đốn từ làng Scurrenle và được chính quyền tỉnh Trento, Bắc Italia chuyển đến Vatican tặng cho Đức Thánh Cha. Hàng ngàn quả châu được thực hiện theo mô hình bằng đất sét do các em bé bị bệnh ung thư ở một số nhà thương ở Italia thực hiện. Hiện diện tại buổi lễ khánh thành và thắp sáng cây thông có Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, chính quyền và giáo quyền nước Malta và tỉnh Trento, cùng với ban nhạc của Hiến binh Vatican, đông đảo tín hữu và du khách. Đức Hồng Y Bertello đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các ân nhân. Tiếp đến là các bài phát biểu của Đức cha Charles Ciccolona, Tổng giám mục Malta, và Đức Tổng giám mục giáo phận Trento Lauro Tisci. Buổi lễ được xen kẽ với những bài thánh ca Giáng sinh.
Roma, Đức Thánh Cha phó thác cho Đức Mẹ Vô Nhiễm các trẻ em bị bỏ rơi, các gia đình cơ cực vất vả, và Ngài cầu xin Mẹ hướng dẫn các tín hữu trong hành trình bác ái. Đó là nội dung lời kinh Đức Thánh Cha dâng lên Mẹ Thiên Chúa trong buổi kính viếng và đặt vòng hoa tại chân cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm chiều ngày lễ 8 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Tây Ban Nha trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu và các bệnh nhân. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha nói, Lạy Mẹ, con mang đến với Mẹ các trẻ em, đặc biệt các trẻ em cô độc, bị bỏ rơi và vì thế các em bị lường gạt và bóc lột. lạy mẹ, con mang đến với mẹ các gia đình đang làm cho cuộc sống và xã hội tiến hành với sự dấn thân thường nhật và âm thầm của họ, đặc biệt các gia đình vất vả hơn vì bao nhiêu vấn đề trong và ngoài. Chúng con đang cần cái nhìn vô nhiễm của mẹ để tìm lại khả năng nhìn con người và sự việc với tâm tình tôn trọng và biết ơn, không có hậu ý ích kỷ hoặc giả hình. Chúng con cần con tim vô nhiễm của mẹ để yêu thương nhưng không tìm lợi lộc cho mình, nhưng tìm điều tốt lành cho tha nhân trong sự đơn sơ chân thành, từ bỏ những mặt nạ và ngụy trang. Chúng con đang cần đôi tay vô nhiễm của mẹ để vuốt ve dịu dàng, để động chạm đến thân mình Chúa Giê-xu nơi những người anh chị em nghèo khổ, bệnh tật, bị khinh rẻ, để nâng dậy người đã ngã và đỡ nâng người chao đảo. Chúng con cần đôi chân vô nhiễm của mẹ để đi gặp người không biết đi bước đầu, để tiến bước trên những nẻo đường của những người bị lạc hướng, để đi tìm những người cô độc. Sau buổi cầu nguyện và tôn kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha còn thân ái chào thăm hàng chục anh chị em bệnh nhân tàn tật ngồi trên các ghế lăn, rồi Ngài lên đền thờ Đức Bà Cả để đặt vòng hoa trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân chúng Roma như thói quen.
Geneva, nữ thần học gia Isabel Apavofili, phó tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, đã bị giới chức hải quan Israel cầm giữ, tra hỏi và trục xuất khi bà đến phi trường Tel Aviv hôm 6 tháng 12 vừa qua. Bà Firi, người Malawi bên Phi Châu, nguyên là giáo sư tại Đại học KwaZulu-Natal ở Pietermaritzburg bên Nam Phi. Bà đến Jerusalem để gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo khác nhau trong chương trình đại kết đồng hành tại Palestine và Israel. Trong 18 năm qua, hơn 70 giáo hội và tổ chức đại kết của 22 quốc gia năm châu đã tích cực tham gia chương trình này. Theo báo Haaretz của Israel, bà Firi bị trục xuất vì bà đã tích cực hoạt động chống Israel. Các bộ trưởng nội vụ và an ninh của Israel cáo buộc bà đã tham gia hoạt động của một nhóm giáo hội ủng hộ việc tẩy chay Israel. Mục sư Fischer Stavit, người Na Uy, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, cực lực bác bỏ những lời cáo buộc này là vô căn cớ và nói rằng đó là những thông tin hoàn toàn không có bằng cớ. Chúng tôi lấy làm tiếc vì thái độ chống đối của Israel đối với các sáng kiến hòa bình và công lý của Hội đồng Đại kết hướng tới người Israel cũng như Palestine. Mục sư đã nhờ các luật sư của Hội đồng Đại kết khiếu nại về sự bất công và kỳ thị của nhà nước Israel đối với bà.
Davao, Đức cha Martin Jumoab, Tổng giám mục Ozamis ở miền Bắc đảo Mindanao, kêu gọi chính phủ Philippines gia tăng gấp đôi nỗ lực để chấm dứt nạn tuyển mộ trẻ em đi lính trong các nhóm phiến quân ở đảo này. Mindanao ở miền Nam Philippines có những vùng đa số dân theo Hồi giáo, trong đó có những nhóm phiến quân khác nhau, Hồi giáo và Cộng sản. Theo Đức cha Jumoab, nạn tuyển mộ trẻ vị thành niên gia nhập hàng ngũ các nhóm dân quân không phải là một điều mới mẻ. Nhiều nhóm Hồi giáo tại đây đã làm. Tình trạng nghèo đói và thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ thường thúc đẩy những người trẻ đi theo phiến quân vì chúng thấy đó là cơ hội có thể kiếm tiền dễ dàng. Vì thế, chúng tôi và các giáo lý viên có nhiệm vụ tìm đến những khu ngoại ô ấy, chia sẻ nhu cầu của các em để tất cả mọi người có thể biết đến các giá trị của đấng toàn năng và sống thực. Đức Tổng giám mục Jumoab nhấn mạnh rằng việc tuyển mộ trẻ vị thành niên đi lính là một sự vi phạm các quyền con người. Thật là không thể tưởng tượng nổi các trẻ em bị dùng như binh sĩ. Mindanao sẽ không bao giờ là một nơi hòa bình cho đến khi nào các trẻ em không còn chịu nạn bạo lực nữa. Các trẻ em phải cấp sách đến trường, như thế toàn vùng này mới có thể có một tương lai tươi sáng. Trong những năm chiến tranh, hàng trăm trẻ em bị bó buộc rời bỏ gia đình để đi theo phiến quân. Không phải tất cả đều được huấn luyện về quân sự và nhiều khi được sử dụng vào các hoạt động khác nhau. Chiến tranh ở đảo Mindanao đã làm cho hàng ngàn người chết và ngăn cản việc khai thác các quặng mỏ phong phú tại miền này, được ước lượng vào khoảng 312 tỷ Mỹ Kim.
Bethlehem, công trình tu bổ đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem sẽ tốn phí thêm 6 triệu euro. Chiều ngày 5 tháng 12 vừa qua, ông Ziad Albandak, Chủ tịch Ủy ban của Chính phủ Palestine đặc trách tu bổ Thánh đường Giáng sinh và cũng là cố vấn của Tổng thống Mahmoud Abbas, nói với các ký giả trong cuộc viếng thăm đền thờ đang được tu bổ rằng công trình này có thể hoàn thành trễ nhất là vào năm 2019, với điều kiện có đủ ngân khoản còn thiếu là 6 triệu euro. Ông hy vọng có sự hỗ trợ của Giáo hội Công giáo trong vấn đề này. Công trình tu bổ Thánh đường Giáng sinh đã được khởi công từ năm 2013 và cho đến nay đã có 11 triệu euro được đầu tư vào việc này. Khoảng một nửa ngân khoản vừa nói đến từ phía chính quyền Palestine và các tư nhân. Trong số các ân nhân đóng góp cho ngân khoản, 5 triệu rưỡi euro còn lại có nước Đức và Tòa Thánh. Ông Bandak cho biết sự hỗ trợ của chính quyền Palestine dành cho công trình tái thiết đền thờ Giáng sinh là để củng cố các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, và điều này đồng thời cũng là một sứ điệp cho vùng Trung Đông. Trong khi các nhóm tín hữu thiểu số ở Syria và các nước khác trong vùng bị áp bức và chịu các sức ép khác, thì tại Palestine có sự sống chung tốt đẹp. Đại diện chính quyền Palestine cạnh Tòa Thánh là ông Assa Kassassie nhấn mạnh rằng, sự cộng tác tốt đẹp của các hệ phái Kitô khác nhau cho việc tu bổ Thánh đường Giáng sinh gửi một tín hiệu quan trọng về sự hiệp nhất cho các giáo hội trên thế giới. Trong 3 năm qua, mái nhà, các cửa sổ, mặt tường phía Tây và phía Bắc, cũng như các tường bên trong của Thánh đường và bức tranh khảm lớn có từ thế kỷ thứ 12 đã được trùng tu. Trong giai đoạn kế tiếp đây, cần phải tu bổ mặt tiền phía Nam và phía Đông của Thánh đường. Trong gian chính của nhà thờ, cần trùng tu các tranh khảm trên nền nhà thờ có từ thế kỷ thứ 6 và làm sao để các khách viếng có thể thấy rõ. Sau đó là tu bổ 50 cột nhà thờ, trong số đó có 25 cột được trang trí với những bức bích họa. Ông Bandak cho rằng, với công trình tu bổ hiện nay, Thánh đường Giáng sinh có thể được bảo trì ít nhất là 500 năm nữa. Hệ thống chống động đất cũng được thiết lập tại nhà thờ này. Hồi năm 2012, đền thờ Giáng sinh đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách các di sản của thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ chỗ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmel và đồng bằng Saron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Yahweh và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em. Bây giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Những người được Yahvê giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất.
Đất Palestina nói riêng và toàn vùng Trung Đông nói chung là những miền đất khô cằn, có nhiều sa mạc và núi đá không cây cối. Tuy nhiên khi có mưa, quang cảnh thay đổi, các ngọn đồi trồng lúa mang một màu xanh rất mát mắt vì mạ mọc lên, sa mạc biến thành các đồi lúa và có nhiều loại hoa nở bông rất đẹp. Các hạt giống do gió thổi tới từ xa nằm chờ từ lâu, nay có nước mát nên lấy hết sức lực đâm chồi nở hoa chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn. Khi thu hình và để máy ghi âm gần sát, người ta nghe được tiếng hạt giống mọc lên và trổ lá ra hoa. Hình ảnh thực này đã được ngôn sứ Isaiah nhắc tới trong bài đọc hôm nay để tả cảnh thời cứu thế, thời của sự thịnh vượng hạnh phúc và ơn cứu độ. Khi thời cứu thế đến, sa mạc và đồng khô cỏ cháy, hoang địa đều mừng rỡ trổ bông và tưng bừng nở hoa. Và người ta có cảm tưởng chúng hân hoan múa nhảy reo hò mừng rỡ vì đã không uổng công chờ đợi bao lâu nay trong lòng đất sa mạc khô cằn. để cho tư tưởng của mình được mạnh mẽ, rõ nét và sống động hơn. Ngôn sứ dùng hình ảnh của núi Li Băng, xanh ngát ngút ngàn, đầy đồng cỏ và rừng cây, đặc biệt là rừng cây Chắc Bá. Bên cạnh đó là hình ảnh cây cối xanh tươi của núi Carmel và đồng bằng Saron, trồng đầy ngũ cốc và vườn cây ăn trái. Chúng đại diện cho các vùng đất phì nhiêu cung cấp thực phẩm và cuộc sống thịnh vượng sung túc cho con người, và phản ánh sự huy hoàng và rực rỡ của Thiên Chúa. Con người sống động, con người khỏe mạnh hạnh phúc, diễn tả vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu, là nguồn mạch mọi điều thiện hảo. Chính vì thế, ngôn sứ khích lệ mọi người hãy góp phần tạo dựng cuộc sống lành mạnh hạnh phúc ấy cho con người, bằng cách làm cho những bàn tay mệt mỏi rã rời trở nên mạnh mẽ, khiến cho các đầu gối bùn rùn sợ hãi được vững vàng, và đặc biệt, hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Sự sợ hãi khiến cho con người bùn rùn chân tay, mất hết nhuệ khí, mệt mỏi rã rời, chỉ muốn buông xuôi, chịu trận, chấp nhận thất bại, chấp nhận những điều tiêu cực, không muốn phấn đấu nữa, vì không hy vọng cải tiến được các hoàn cảnh tồi tệ của cuộc sống. Trái lại, ngôn sứ nói rằng không được như vậy, vì Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội, chính Ngài sẽ đến cứu anh em. Và đây là các dấu chỉ của thời cứu thế, khi Thiên Chúa đến cứu độ dân Ngài. Người mù được thấy, người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, người câm sẽ reo hò, vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu, miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra, trong hang chó rừng ở, sậy cói sẽ mọc lên và có đường đi tên là Thánh Lộ. Các hình ảnh diễn tả thời cứu thế này cũng sẽ được Chúa Giêsu lấy lại để trả lời cho các môn đệ, do ông Gioan Tẩy Giả đang ở trong tù sai đến hỏi Chúa, Thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi một ai khác? Chúa Giêsu trả lời, các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Tất cả các ân huệ cụ thể này diễn tả thời cứu thế mà Chúa Giêsu đấng cứu thế đến để ban phát cho những ai tin vào Ngài. Chúng cũng diễn tả gương mặt của đấng cứu thế, đấng được Thiên Chúa sức dầu tấn phong, như viết trong chương 61 sách ngôn sứ Isaiah 3. Thần khí của Gia-vê là Chúa ngự trên tôi, vì Gia-vê đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Gia-vê, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Si-on tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Người sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng, là vườn cây Gia-vê trồng, để làm cho người được vinh hiển. Vào thời cứu thế, Thiên Chúa sẽ tái thiết mọi sự, trước tiên là tâm trí con người và niềm tin yêu nơi Chúa. Sau đó, với sức mạnh Thiên Chúa ban, con người sẽ tái thiết những gì là vật chất cần thiết cho cuộc sống. Chương 11 sách ngôn sứ Isaiah miêu tả đấng cứu thế và thời cứu thế với các hình ảnh tuyệt đẹp như sau. Từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non, thần khí Gia-vê sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Gia-vê. Lòng kính sợ Gia-vê làm cho người hứng thú, người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bây giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò, bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang, sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Gia Vê sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Ước chi sự hiểu biết Thiên Chúa cũng thấm nhập tâm lòng con người, để cho cảnh thái bình thịnh vượng cũng trở thành thực tại và chấm dứt quá nhiều bạo lực, tàn phá, đang gây ra biết bao nhiêu đau thương khốn khổ cho quá nhiều dân tộc trên thế giới này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Hai mùng 6 tháng 12 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp con số kỷ lục 22,2 tỷ đô la để tài trợ các chương trình cứu trợ nhân đạo cho 92,8 triệu người cần được trợ giúp trên toàn trái đất trong năm tới đây, 2017. Trong những năm gần đây, những lời kêu gọi đóng góp ngân quỹ cứu trợ của Liên Hợp Quốc ngày càng tăng vọt. Chỉ cần nghĩ rằng, vào năm 1992, khi đưa ra lời kêu gọi đầu tiên, Liên Hợp Quốc chỉ xin đóng góp 2,7 tỷ đô la. Khi đưa ra lời kêu gọi hôm đầu tuần qua, ông Stephen O'Brien, đặc trách các chương trình cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc, nói, càng ngày càng có nhiều người cần được trợ giúp hơn vì các cuộc khủng hoảng ngày càng kéo dài hơn. Thêm vào đó, với những thay đổi khí hậu hiện nay, các thiên tai xảy ra ngày càng nhiều và với cường độ mạnh hơn, khiến số dân chúng cần được cứu trợ cũng gia tăng. Liên Hợp Quốc lượng định rằng, trong năm 2017, trên 128,6 triệu người tại 33 quốc gia trên toàn trái đất cần được cứu trợ nhân đạo, và ngân khoản 22,2 tỷ đô la do Liên Hợp Quốc kêu gọi đóng góp mới đây sẽ chỉ được dùng để trợ giúp 92,8 triệu người yếu đuối cần được trợ giúp nhất trong số này mà thôi. Ông O'Brien nói, thật đáng đau buồn vì với nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, sự chênh lệch giữa những gì phải làm để cứu giúp và bảo vệ nhiều người hơn, với ngân khoản tài trợ chương trình cứu trợ nhân đạo lại ngày càng sâu rộng hơn. Trong năm 2016, ngân khoản đóng góp cho các chương trình cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc chỉ thu được 11,4 tỷ đô la so với yêu cầu là 22,1 tỷ, tức là thiếu hụt 10,7 tỷ đô la. Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria bắt đầu từ năm 2011, đứng đầu trong danh sách các dân nước cần được cứu trợ. Tiếp đến là Nam Sudan và thứ ba là Yemen bị nội chiến sâu xé từ 20 tháng nay.
Trong tuần qua, Bộ chống ma túy Afghanistan và Văn phòng Liên Hiệp Quốc kiểm soát ma túy và phòng ngừa nạn tội phạm đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu. Theo đó, tại tỉnh Herat, các nhóm buôn bán ma túy đang chiêu dụ nhiều thiếu niên, nếu không muốn nói là cả các trẻ em nữa, trong lĩnh vực vận chuyển buôn bán hay là trồng cấy thuốc phiện nữa. Theo kết quả cuộc nghiên cứu này, có đề tài là quan sát thuốc phiện tại Afghanistan, số lượng thuốc phiện thu hoạch trong năm nay, năm 2016, đã gia tăng 46% so với năm ngoái, từ 3.300 tấn lên tới 4.800 tấn. Cũng trong năm nay, tổng số đất đai dành để trồng thuốc phiện gia tăng 10%. Tại Afghanistan, có khoảng 11% tổng số dân chúng nghiện ma túy. Thêm vào đó là nhiều người Iran láng giềng tị nạn đến đây cũng có vấn đề liên quan đến nghiện ngập ma túy. Ông Majid, giám đốc nhà tù thiếu niên ở Herat, cho biết hơn 30% tổng số tù nhân dưới quyền kiểm soát tại đây đã bị kết án vì buôn bán ma túy. Chỉ nội trong 30 ngày vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 30 trẻ em vì vận chuyển và buôn bán ma túy. Trong số này, nhiều em cũng bị nghiện. Một cuộc điều tra mới đây cho biết rằng hiện nay số người nghiện ma túy tại tỉnh Herat lên tới khoảng 70.000, trong đó 5.500 người là trẻ em. Trong năm 2016, chính quyền Afghanistan đã loại bỏ được 355 mẫu đất trồng nha phiến tại 7 tỉnh trong nước. Năm trước đó, năm 2015, đã có 3.760 mẫu bị loại bỏ tại 12 tỉnh khác nhau. Tuy việc trồng nha phiến bị cấm, nhưng đây vẫn là nguồn lợi thu nhập lớn nhất của các giới nông dân nghèo. họ bị các nhóm Taliban lợi dụng tối đa để thu lợi nhuận bằng cách buôn bán bạch phiến trên lãnh vực quốc tế, hầu chi phí cho các hoạt động vũ trang của nhóm. Từ nhiều năm nay, Nga và Hoa Kỳ vận động toàn lực chống lại các dịch vụ buôn bán ma túy từ Afghanistan, sẵn sàng đầu tư tiền bạc và nhân lực để ngăn chặn phần nào những hậu quả tai hại của nha phiến trên người dân toàn thế giới.
Tại Anh Quốc, cơ quan đặc trách chăm sóc sức khỏe ở Vale of York, nằm về mạn Bắc nước này, đã công bố những tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Theo đó, từ nay trở đi, những người béo phì hay nghiện hút thuốc lá phải chờ đợi lâu hơn những người khác khi cần khám nghiệm hay phẫu thuật thông thường. Bản tiêu chuẩn mới này được công bố những ngày gần đây đã khẳng định rằng những ai bị béo phì sẽ phải gầy bớt 10% tổng số trọng lượng. Nếu không, sẽ bị phạt chờ đợi ít nhất 12 tháng trên lịch trình giải phẫu những vấn đề không cấp bách. Những biện pháp tương tự cũng được áp dụng đối với những bệnh nhân nghiện hút thuốc lá mà không chịu nhịn hút thuốc 2 tháng. Họ sẽ bị phạt treo phẫu thuật 6 tháng. Lẽ dĩ nhiên là bản tin trên đây đang gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Hội đồng Y khoa Vale of York đã đề ra những tiêu chuẩn cứng rắn này trong mục tiêu tiết kiệm phí tổn chăm sóc sức khỏe, và chúng đã bị rất nhiều người phản đối. Đứng đầu là một trong những nhân vật có uy tín quan trọng nhất trong lĩnh vực y tế. Đó là bà Claire Max, Chủ tịch Học viện Phẫu thuật Hoàng gia Anh Quốc, gọi tắt là RCS. Theo bà, tất cả mọi bệnh nhân đều phải được đối xử dựa theo tiêu chuẩn các triệu chứng bệnh tình, chứ không theo những hình thức kỳ thị khác nhau. Tin này cũng vang động trên các phương tiện truyền thông tại Anh Quốc, đặc biệt vì các biện pháp nói trên đây có thể lan rộng ra nhiều vùng khác trong nước. Các bác sĩ thuộc Hội đồng Y khoa Vale of York đã phải giải thích thêm rằng những tiêu chuẩn đề ra không có chủ đích loại trừ các bệnh nhân nói trên, nhưng chỉ rời các cuộc phẫu thuật lại một thời gian và mọi quyết định đều phải được định lượng tùy theo trường hợp sau khi nghiên cứu khám nghiệm kỹ lưỡng. Cuộc tranh luận sôi nổi đến độ một người phát ngôn của Phủ Thủ tướng Anh đã phải can thiệp và đảm bảo rằng sức khỏe của bệnh nhân phải luôn luôn chiếm hàng đầu trong mọi trường hợp.
Mới đây, Trung Quốc đã chính thức trở thành quốc gia ô nhiễm nhất thế giới, đặc biệt là tại vùng Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, là những lãnh thổ kỹ nghệ hóa. Tất cả các loại khí thải độc hại đều hiện diện tại đây, từ anhydrite sulfurosa đến khí azota, khí thải than. Đó là lời cảnh báo của kỹ sư Vương Kim Nam, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Trung Quốc, chuyên về kế hoạch hóa môi trường trong một hội nghị quy tụ các doanh nghiệp chuyên môn về kinh tế xanh, nhóm tại Quảng Đông những ngày vừa qua. Kỹ sư Vương khẳng định rằng, lẽ ra cần phải đầu tư ngân khoản khổng lồ 1.750 tỷ quan, tức khoảng 237 tỷ euro, thì mới có thể giảm bớt một phần ô nhiễm theo những chương trình do nhà nước Trung Quốc thiết lập. Thế nhưng trên thực tế, ngân khoản đầu tư cho lĩnh vực này rất ít ỏi. Một trong những vấn đề gây lo âu nhiều nhất, theo kỹ sư Vương, là sự kiện các chất bụi li ti PM2.5 gia tăng mạnh. Chỉ trong vòng vài năm nay đã giảm khả năng nhìn xa chỉ còn 50 km trên không trung vùng Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Các thành phố lớn tại Trung Quốc dường như luôn bị bao phủ bởi một lớp màn do các loại bụi li ti này tạo thành. Còn ông Lôi Văn, thuộc Bộ Kỹ nghệ Trung Quốc thì khẳng định rằng, vấn đề chính là tại kiểu mẫu sản xuất kỹ nghệ hiện nay chỉ chú trọng đến khả năng sản xuất tối đa và bất chấp hậu quả ảnh hưởng trên môi trường. Một vấn đề khác cũng chi phối tiêu cực trong lĩnh vực này là ngân khoản ít ỏi dành cho môi sinh trong ngân sách chính quyền. Trên nguyên tắc, chính quyền Trung Quốc hứa dành ít nhất 1,5 tổng sản lượng quốc nội cho việc bảo vệ môi sinh. Nhưng trên thực tế, suốt nhiều năm qua, chi phí bảo vệ môi sinh chỉ lên đến gần 1%. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Một thời để xây, một thời để phá, cho tới bao giờ mới khôn ngoan.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Giảng Viên hay sách Cô-hê-lẹt của Thánh Kinh có nhiều suy tư rất khôn ngoan sâu sắc, nhưng có lẽ chương 3 khiến cho người đọc phải suy tư hơn cả. Nó mở đầu như thế này: ở dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế. Một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây. Một thời để giết chết, một thời để chữa lành. Một thời để phá đổ, một thời để xây dựng. Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười. Một thời để than van, một thời để múa nhảy. Một thời để quăng đá, một thời để lượm đá. Một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn. Một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất. Một thời để giữ lại, một thời để vất đi. Một thời để xé rách, một thời để vá khâu. Một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng. Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét. Một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Với giọng văn nhấm nhẳng đối kháng trên đây, tác giả đánh trúng thái độ sống dại dột của sinh vật thông minh nhất là con người, và diễn tả được bệnh điên tập thể của xã hội loài người. Tất cả những gì ông nói đều là những quan sát chính xác những điều xảy ra hàng ngày khắp nơi trên trái đất này. Một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, là những gì đang xảy ra từ 6 năm nay tại Iraq, Syria và Libya, cũng như tại một vài nước phi châu khác. Cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập đã bị sa lầy thất bại và đẩy đưa các nước nói trên vào cảnh giết chóc tàn phá tan hoang như hồi Thế chiến thứ hai. Nó cũng nhắc lại cảnh tàn phá xảy ra tại Beirut, thủ đô Liban, hồi thập niên 1970. Không có một căn nhà hay dinh thự nào lành lặn. Bao nhiêu thập niên xây dựng, chỉ trong vòng một thời gian ngắn biến thành các đống gạch vụn và các thành phố chết. Đây là cảnh của nhiều thành phố tại Iraq và Syria, nhất là tại thành phố Aleppo, nơi còn có hàng trăm ngàn thường dân bị kẹt trong các khu phố do các lực lượng hồi cuồng tín chiếm đóng. Từ nhiều tháng qua, các lực lượng này thường xuyên sử dụng thường dân như thuẫn chắn đạn cho họ và không ngần ngại tàn sát những ai dám chạy trốn. Tuy nhiên, đây không phải chỉ là cảnh xảy ra tại các nước vùng Trung Đông hay Bắc Phi hoặc đâu đó bên Phi Châu, mà cũng xảy ra tại Âu Châu nữa. Chiến tranh Ukraine ngay giữa lòng Âu Châu là thí dụ điển hình. Cho tới nay, nó đã khiến cho hàng chục ngàn người chết, hàng chục ngàn bị thương và hàng triệu người phải di cư. Trong các năm qua, chiến tranh, loạn lạc, đói kém, mất mùa và thiên tai tại nhiều nơi trên thế giới đã khiến cho hàng chục triệu người di cư. Hàng trăm ngàn người đã tìm cách vào Âu Châu qua ngã Libya và Italia. Chỉ nội trong năm 2016 này, Italia đã phải đón nhận gần 180.000 người di cư tị nạn, và chỉ trong vòng vài tháng đã có hơn 4.000 người thiệt mạng trên biển cả. Kể từ đệ nhị thế chiến tới nay, chưa từng có một cuộc di cư nào lớn lao như thế. Và trong suốt mấy năm qua, các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu đã không giải quyết được vấn đề. Hơn 740 triệu dân Âu Châu đã không thành công trong việc tiếp đón vài triệu người di cư tị nạn đến từ các nước Trung Đông và Phi Châu. Nước nào cũng tìm mọi cớ để thoái thác, có nước còn dựng hàng rào cản. Và để cho Italia phải một mình gánh chịu số người di cư tị nạn, liên tục tìm cách vượt biên để đến đảo Lampedusa, miền nam Italia. Thật ra trong và sau thời thuộc địa, các chính quyền Âu Châu đã chỉ nghĩ tới việc khai thác tối đa tài nguyên phong phú của các nước nghèo và đã không bao giờ thật tình trợ giúp các nước chậm tiến phát triển. Đây vẫn là đường lối chính trị tồn tại cho tới nay. Mọi hội nghị quốc tế hay đẹp và các nghị quyết, cả trên bình diện Liên Hiệp Quốc, đã chỉ có tính cách lý thuyết và giấy tờ nhiều, mà không thay đổi gì trên thực tế. Một trong các lý do là hầu hết các quốc gia kỹ nghệ giàu Tây Âu đều sản xuất và buôn bán vũ khí, và các nước nghèo Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin là các chợ trời vũ khí phồn thịnh nhất của họ. Đây là lý do chính giúp chúng ta hiểu tại sao thế giới đã không bao giờ có hòa bình, và các dân tộc Phi Châu tuy có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên nhưng đã không bao giờ thoát ra khỏi cảnh chiến tranh, loạn lạc, nghèo đói và chậm tiến. Quốc gia càng giàu tài nguyên bao nhiêu như Cộng hòa Dân chủ Congo chẳng hạn, thì lại càng có nguy cơ chiến tranh loạn lạc triền miên bấy nhiêu. Các quốc gia sản xuất khí giới và các công ty khai thác quặng mỏ đa quốc tìm mọi cách để gây ra bất ổn tại những nơi nào họ có thể bòn rút được nhiều lợi lộc nhất. Đây cũng là trường hợp của Nam Sudan, có mỏ dầu hỏa rất lớn. trong vùng Trung Đông, hãy lấy Syria làm thí dụ. Cho tới năm 2011, Syria đã là một trong các nước Ả Rập phát triển và tiến bộ nhất. Và từ bao thập niên qua, Nga đã là đồng minh bán cho Syria nhiều khí giới nhất, hàng mấy tỷ đô la mỗi năm. Và thế là sau khi mùa xuân Ả Rập bùng nổ, Syria trở thành nơi để thải các loại khí giới cũ và để thử nghiệm các loại khí giới mới, mặc cho dân chúng bị tàn sát vô tội vạ. Cái ghê tởm ở đây đó là các vũ khí này đến từ các nước Tây Âu kỹ nghệ tân tiến, và các loại vũ khí này được bán cho tất cả mọi phe phái tham chiến. Hậu quả là giờ đây, sau 6 năm chiến tranh, các thành phố làng mạc Syria chỉ còn là các đống gạch vụn, hơn 350.000 người chết, 7 triệu người tị nạn bên trong và bên ngoài nước, sống khốn khổ bơ vơ, trẻ em và giới trẻ trở thành các thế hệ không được học hành giáo dục, chuẩn bị làm người. Nền hòa bình không nằm trong tay người dân Syria, mà do sự định đoạt của các cường quốc và các nước Tây Âu chế tạo buôn bán vũ khí. Chỉ nội chuyện ngưng chiến để cứu vớt các người bị thương và di tản thường dân ra khỏi Aleppo mà cũng không thành công vì không phe nào muốn chấp nhận. Họ chỉ muốn bắn giết và tàn phá cho đến căn nhà và dinh thự cuối cùng. Rồi nếu có may mắn đạt được hòa bình thì cũng chính các hãng xưởng và công ty đa quốc của các nước Tây Âu chế tạo buôn bán vũ khí nhào vào đấu thầu tái thiết. Thế mới biết, lời sách giảng viên nói không sai về cung cách sống điên loạn tập thể của con người. Chữa rồi lại giết, giết rồi lại chữa, xây rồi lại phá, phá rồi lại xây. Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và máu chảy ra vô ích và vô lý. Cho tới bao giờ, con người mới biết sống khôn ngoan đây.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Để Chúa Đến do Hồng Ân trình bày.
Ai khó khăn giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy trần gian. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, luôn hạnh phúc cho con người, của cứu rỗi cho mọi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Mát Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9560 kHz, tức là 31m38 và 11890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.